Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Google Workspace Bible của Robert G. Pascal là sách hướng dẫn thực hành về bộ công cụ làm việc trên nền tảng đám mây của Google. Ấn phẩm được giới thiệu theo mô hình 14:1, hướng đến việc đưa người đọc từ thao tác cơ bản đến cách dùng nâng cao trong Gmail, Drive, Docs, Sheets và các ứng dụng khác của bộ Google Workspace. Theo phần mô tả công khai, trọng tâm của sách là tổ chức công việc, cộng tác trực tuyến, tiết kiệm thời gian, tự động hóa một số tác vụ và bảo vệ dữ liệu. Đây không phải sách về quản trị doanh nghiệp chuyên sâu hay một nghiên cứu học thuật về điện toán đám mây. Nó thuộc dòng cẩm nang kỹ năng số, đặt trọng tâm vào quy trình thao tác và việc kết nối các ứng dụng với nhau. Vì Google thường xuyên cập nhật giao diện, tính năng và chính sách theo từng gói dịch vụ, người đọc nên xem sách như nền tảng về cách tư duy và sử dụng công cụ, đồng thời đối chiếu các bước cụ thể với tài liệu chính thức hiện hành. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phạm vi 14 ứng dụng tạo nên góc nhìn hệ sinh thái thay vì học từng công cụ rời rạc. Điểm nhận diện rõ nhất của The Google Workspace Bible là tham vọng bao quát 14 ứng dụng trong một cẩm nang. Thay vì chỉ tập trung vào một sản phẩm như Gmail hay Google Sheets, phạm vi được công khai nhấn mạnh Gmail, Drive, Docs và Sheets, đồng thời đề cập Calendar, Forms, Keep, các dịch vụ đám mây và những ứng dụng khác trong bộ công cụ. Cách tiếp cận này có ý nghĩa vì công việc thực tế hiếm khi diễn ra trong một ứng dụng duy nhất. Một thư điện tử có thể dẫn đến cuộc họp sinh ra tài liệu cần được lưu trữ, chia sẻ và theo dõi bằng bảng tính hoặc biểu mẫu. Vì vậy, giá trị của một sách tổng hợp không nằm ở việc liệt kê tính năng, mà ở việc giúp người đọc, nhận ra vai trò riêng của từng công cụ trong cùng một luồng công việc. Sách được định vị cho cả người mới lẫn người dùng đã quen giao diện, nên cấu trúc nhiều ứng dụng cũng có thể giúp người đọc xác định phần mình cần bổ sung, thay vì phải đọc một giáo trình kỹ thuật chuyên biệt. Dù vậy, phạm vi rộng cũng có giới hạn tự nhiên. Người cần kiến thức rất sâu về quản trị miền, tuân thủ dữ liệu hoặc lập trình app script phức tạp sẽ cần tài liệu chuyên ngành bổ sung. Cuốn sách phù hợp nhất khi được dùng như bản đồ thực hành cho hệ sinh thái Workspace. Thứ hai, Google Drive được đặt ở trung tâm của bài toán tổ chức. Lưu trữ và chia sẻ tệp trên đám mây, phần giới thiệu công khai của sách nêu các cách tổ chức và quản lý tệp trong Google Drive, cho thấy Drive được xem là nền móng cho năng suất làm việc trên Workspace. Đây là một trọng tâm hợp lý bởi một quy trình cộng tác sẽ nhanh chóng rối nếu tài liệu bị đặt sai vị trí, tên tệp không nhất quán hoặc quyền truy cập được cấp tùy tiện. Tổ chức Drive tốt không chỉ là tạo nhiều thư mục. Nó đòi hỏi phân biệt tài liệu cá nhân với tài liệu dùng chung, xây dựng nguyên tắc đặt tên để dễ tìm lại và cân nhắc ai được xem, nhận xét hay chỉnh sửa. Khi những nguyên tắc này rõ ràng, người dùng giảm được việc gửi nhiều bản đính kèm qua email và hạn chế tình trạng tồn tại nhiều phiên bản của cùng một tài liệu. Trong môi trường làm việc từ xa, Drive còn là nơi duy trì tính liên tục của tri thức nhóm, vì tệp vẫn có thể được truy cập theo quyền đã thiết lập thay vì nằm trên một máy tính cá nhân. Lợi ích thực tế của phần này là chuyển suy nghĩ từ lưu tệp sang quản trị thông tin. Tuy nhiên, quyền chia sẻ và dung lượng lưu trữ phụ thuộc vào loại tài khoản, chính sách tổ chức và gói Workspace đang dùng. Người đọc cần kiểm tra cài đặt thực tế, đặc biệt trước khi chia sẻ tài liệu chứa thông tin nhạy cảm. Đây là lý do tổ chức tệp và bảo mật cần được xem như hai phần không tách rời. Thứ ba, Gmail và Google Calendar được khai thác như một quy trình kiểm soát giao tiếp và thời gian. Sách đưa Gmail và các mẹo tùy biến quy trình với Google Calendar vào phạm vi hướng dẫn, qua đó tập trung vào hai nguồn gây phân tán phổ biến nhất trong công việc số là thư điện tử và lịch biểu. Giá trị của việc học hai công cụ này không đơn thuần là biết gửi thư hoặc tạo sự kiện. Gmail hiệu quả hơn khi người dùng biết phân loại thư, tìm kiếm lại thông tin, giảm thư không cần xử lý ngay và duy trì một cách theo dõi phù hợp với khối lượng việc của mình. Calendar hiệu quả hơn khi lịch không chỉ chứa các cuộc họp, mà còn phản ánh thời gian dành cho việc cần tập trung, hạn chót và các cam kết chung. Khi kết hợp, email có thể trở thành đầu vào của kế hoạch, còn lịch trở thành nơi kiểm tra khả năng thực hiện kế hoạch đó. Cách nhìn này giúp tránh tình trạng trả lời nhanh mọi thư nhưng lại không có thời gian hoàn thành việc quan trọng. Phần mô tả của sách nhấn mạnh các mẹo calendar nhằm tùy chỉnh workflow, nên người đọc có thể kỳ vọng hướng dẫn thiên về cấu hình và thói quen vận hành cá nhân. Tuy nhiên, không có một cấu trúc hộp thư hay lịch nào tối ưu cho tất cả mọi người. Nhân viên hỗ trợ, quản lý dự án và người làm sáng tạo có nhịp giao tiếp khác nhau. hướng dẫn trong sách sẽ hữu ích nhất khi người đọc thử áp dụng, rồi điều chỉnh nhãn, thông báo, lịch dùng chung và khoảng thời gian tập trung theo trách nhiệm thực tế của mình. Thứ tư, Docs, Sheets và Forms biến việc cộng tác thành dữ liệu, tài liệu sống và quy trình có thể theo dõi. Các ứng dụng Docs, Sheets và Forms đại diện cho phần tạo nội dung và thu thập thông tin của Google Works. Sách nhấn mạnh Docs và Sheets, đồng thời quảng bá các thủ thuật liên quan đến Forms và khả năng viết mã ở mức người mới trong Sheets. Tổ hợp này quan trọng vì mỗi công cụ giải quyết một kiểu thông tin khác nhau. Docs phù hợp để soạn thảo nội dung cần trao đổi và chỉnh sửa chung. Sheets phù hợp để cấu trúc dữ liệu, tính toán, theo dõi tiến độ hoặc phân tích ở mức bảng tính. Forms phù hợp để chuẩn hóa việc nhận phản hồi, đăng ký hay thu thập dữ liệu đầu vào. Khi Forms đổ dữ liệu vào Sheets và kết quả được diễn giải trong Docs, người dùng có thể tạo một chuỗi công việc rõ ràng hơn so với việc sao chép thủ công giữa nhiều email. Khía cạnh cộng tác cũng là điểm đáng chú ý. Tài liệu trực tuyến có thể giảm nhu cầu gửi qua lại nhiều tệp bởi người tham gia làm việc trên một nguồn nội dung chung và để lại nhận xét theo ngữ cảnh. Dẫu vậy, cộng tác thời gian thực không tự động tạo ra chất lượng. Nhóm vẫn cần thống nhất ai sở hữu tài liệu, khi nào nội dung được chốt, cách đặt tên cột trong bảng tính và cách kiểm tra dữ liệu biểu mẫu. Việc giới thiệu lập trình cơ bản trong Sheets cho thấy sách mở ra hướng đi từ thao tác thủ công sang xử lý có quy tắc. Nhưng người mới nên bắt đầu bằng công thức, cấu trúc dữ liệu và kiểm tra lỗi trước, rồi mới mở rộng sang mã hóa hay tự động hóa. Cuối cùng, tự động hóa bằng Google Script, cùng bảo mật và quyền riêng tư là bước chuyển từ dùng ứng dụng sang vận hành hệ thống. Phần mô tả công khai cho biết, sách đề cập đến tự động hóa tác vụ lặp lại bằng Google Scripts, cũng như các lưu ý về bảo mật và quyền riêng tư. Hai chủ đề này tạo thành tầng nâng cao của một cẩm nang Workspace. Tự động hóa có giá trị khi một quy trình đã được xác định rõ, chẳng hạn thao tác lặp lại với dữ liệu, thông báo hoặc tài liệu. Nếu quy trình gốc lộn xộn, tự động hóa chỉ khiến sai sót diễn ra nhanh hơn. Vì vậy, cách tiếp cận có trách nhiệm là chuẩn hóa đầu vào, xác định bước nào thực sự lặp lại, thử nghiệm trên dữ liệu không nhạy cảm, rồi mới cân nhắc dùng script. Việc sách nhắc đến coding cho người mới trong Google Sheets cho thấy đối tượng không nhất thiết phải là lập trình viên. Nhưng người đọc vẫn cần hiểu rằng script đòi hỏi kiểm tra kỹ và có thể cần quyền truy cập vào dữ liệu. Mặt khác, bảo mật không phải một chương phụ có thể tách khỏi năng suất. Chia sẻ tệp, gửi email, thu thập biểu mẫu và liên kết lịch đều tạo ra quyết định về quyền truy cập. Người dùng cần biết ai có thể xem, chỉnh sửa, tải xuống hoặc chuyển tiếp thông tin và cần rà soát lại các quyền ấy khi dự án kết thúc. Trong tổ chức, nhiều cài đặt còn do quản trị viên kiểm soát. Vì thế, sách có thể giúp hình thành nhận thức thực hành, nhưng không thay thế chính sách nội bộ, tài liệu quản trị Workspace hoặc yêu cầu tuân thủ chuyên biệt. Kết luận, The Google Workspace Bible phù hợp với người mới, bắt đầu dùng các công cụ của Google trong học tập, công việc tự do hoặc môi trường văn phòng, và cũng có ích cho người đã dùng Gmail, Drive hay Docs hàng ngày, nhưng chưa kết nối chúng thành một quy trình thống nhất. Người làm hành chính, điều phối dự án, chủ doanh nghiệp nhỏ, giáo viên và nhóm làm việc từ xa có thể hưởng lợi trực tiếp từ trọng tâm về lưu trữ, lịch biểu, tài liệu cộng tác, biểu mẫu và bảng tính. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc đưa các ứng dụng quen thuộc về đúng bối cảnh vận hành. Thay vì xem Drive chỉ là nơi cất tệp, Gmail chỉ là hộp thư hay Sheets chỉ là bảng ô, người đọc được định hướng để thấy cách các công cụ hỗ trợ cùng một dòng công việc. Điểm khác biệt của cuốn sách so với nhiều sách chỉ đào sâu một ứng dụng hoặc các bài mẹo rời rạc là phạm vi 14 trong một và sự kết hợp giữa kỹ năng cơ bản với những chủ đề nâng cao như tự động hóa, bảo mật và quyền riêng tư. Tuy nhiên, đây nên được xem là cẩm nang định hướng và thực hành tổng hợp, không phải tài liệu kỹ thuật cuối cùng cho mọi tình huống. Giao diện, khả năng AI, dung lượng, quyền quản trị và tính năng sẵn có thay đổi theo thời điểm và gói Workspace. Người đọc sẽ nhận được giá trị lớn nhất nếu vừa thực hành theo các nguyên tắc trong sách, vừa đối chiếu với hướng dẫn chính thức của Google và chính sách của tổ chức mình. Nếu bạn muốn ủng hộ Robert G. Pascal, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!